sẽ tâm cửa là thân mật, tâm thân mật, khẩu mật, ý mật. Ở nơi tâm vẫn giữ được cái thân mật là bên ngoài vẫn dị dụng tùy duyên, nơi đó là tịnh độ. Chứ bây giờ sự cái cảnh tây phương cực lạc Phật là Đức Phật dẫn lên những một Phật tử nào đó, không đang dẫn một Phật tử nào đâu lên đó ở, ở trên đất trắng nó được, ở trên tây phương cực lạc là trắng. Bây giờ mình thường thấy bia ở trên nó không có được, bây giờ mình thường thấy thương mà lên đó đâu có ai đang thương, mà mình thường thấy nhớ lên đó mình nhớ chuyện gì nữa. Do đến đại đức như là ngủ, mình ngắn ngắn chuông tọt xuống cái là, cho nên khỏi lên là tốt nhất. Đây là cái chữ tây phương cực lạc là cõi thường tịch quan tịnh độ, chúng quan nam thường sống ở trong cõi thường tịch quan tịnh độ, nhưng mà không thấy, không nghe, không hơi, không biết, bởi vì không nhận ra chân tướng của vạn pháp, bởi vì không nhận ra cái thể như của các pháp, cái chỗ quy thú của các pháp. Cái chỗ quy thú của các pháp là vô sở hữu, cái tâm hành của chúng sanh là vô sở trú. Như vậy ở nơi chỗ vô trú mà bây giờ nảy sinh một niệm trú chấp, mà cái niệm đó nó vừa khởi nó giống như cái gì, cái niệm khởi tức là cái tướng của tâm. Khi nào mình muốn tìm tâm cũng giống như muốn tìm tâu, thì tìm tâu là phải theo dấu chân tâu. Muốn tìm tâm thì phải theo dấu vết của tâm, mà dấu vết của tâm là niệm khởi. Thế đây là tâm ở đây chứ. Như vậy dấu vết của tâm là niệm, mà niệm á, mà khi mà nó đã có duyên tác, tức là chân tầng vừa duyên tác ra, thì lúc đó không khởi niệm. Nếu mà coi chừng, khởi niệm đó là từ duyên để ứng pháp, khởi niệm đó là hoàn toàn tỉnh giác, là vì trực nhận được bản tâm, là vì ngộ được vô vi pháp, hay là khởi niệm đó như nói như trong kinh là bốn phía cùng một lúc lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Bởi vì niệm đó, cái niệm đó nó giống như một mũi tên, khi mà chân và trần dương với nhau thì cũng giống như trương cung đã đúng độ, bây giờ chỉ còn bắt mũi tên nó ra thôi thì nó sẽ lao thẳng tới, tức là niệm niệm sanh diệt, niệm niệm sẽ sanh diệt. Một chớp mắt có 20 niệm khởi, một chớp mắt có 20 niệm khởi, mỗi niệm khởi như vậy có 72.900.000 lần đổi thay. Còn như cái ánh đèn để ông này là vì nó chớp tắt quá nhanh, với vận tốc chớp tắt của nó quá nhanh, nhanh đến độ là thấy nó sáng liên tục. Cũng giống như chúng ta chấm một điểm để chơi một vòng tròn, hay là để gạch một đường thẳng, thì chúng ta gạch nhanh quá chúng ta chỉ thấy đường thẳng, nhưng mà thật sự muốn phát thành, muốn phát nhất thành đường thẳng, thì chúng ta mới thấy rõ là vô số điểm tạo thành. Nó là vô số điểm tạo thành, chứ không phải tự nó có đường thẳng, mà nó phải phát xuất từ một điểm, rồi từ một điểm nó kéo nhanh, thì vô số điểm này nó liên lạc trở thành một đường thẳng. Còn như cái ánh đèn lưỡi ông vậy, nó chết tách nhanh quá đến cái độ mà chúng ta tưởng như nó sáng liên tục. Cái niệm khởi của chúng ta nhanh quá, nó biến đổi nhanh quá, chúng ta thấy có một dòng sóng liên tục, giống như bánh xe, nó quay, thì cái bánh xe quay nó phải có trung tâm của trục quay, cái vòng quay sanh tử luân hồi nó phải có trung tâm của trục quay, cái trung tâm của trục quay sanh tử luân hồi là niệm khởi. Cho nên ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nó là tu đến chỗ gọi là không vô niệm, vô tác, phi tu phi chứng, vô niệm này ra là biết rõ niệm niệm sanh diệt theo duyên theo cảnh, nên vô niệm niệm sanh diệt theo duyên theo cảnh, cho nên tôi không tu chấp ở bất cứ niệm nào cả, vì cảnh duyên thay đổi thì niệm tứ niệm cũng thay đổi. Cảnh duyên ngày hôm trước không phải là cảnh duyên ngày hôm nay, cái quả lắc của đồng hồ ở dây trước không phải là cái lắc của đồng hồ dây sau, vì ở trong đó có những siêu cực vi nguyên tử nó đang chuyển động và biến đổi. Như vậy rõ ràng những cái được gọi là chu kỳ thì trong đó nó đang biến động hủy diệt và nó thành tựu, vừa hủy diệt vừa thành tựu, vừa biến động trong cái bốn tướng thành trụ hoại không, trong bốn tướng sanh trụ dị diệt, nó vẫn mang cái tính chất luôn luôn biến động. Nhưng đối với tất cả thêm các cái hàng gọi là bậc đại trí thì người ta thấy rằng ở nơi đó tất cả mọi sự biến động đều chỉ là ảnh phần của như, nó đều chỉ là bóng dáng của như, giống như hai đám mây mang những tích dương, ham, một đám mây mang điện tức dương, một đám mây mang điện tức âm. Hai đám mây đó nó giao thoa với nhau, nó phát ra chưa chết. Hư không, ham, hư không vẫn bất động. Hư không không sanh ra chưa chết, hư không không diệt ra chưa chết. Như vậy cái chuyện mà sanh ra chưa chết đó là cái tương duyên hợp của hai đám mây. Như vậy hai đám mây có tụ có tán, chưa chết có sanh diệt, nhưng hư không vẫn bất động. Tức thể của các pháp như hư không bất động, như hư không nó là tướng gì? Hư không chỉ là danh tự, chẳng có một pháp nào được gọi là hư không cả. Người phàm phu ta nhìn cái khoảng không gian bao la như thế này, người ta gọi là không gian, người ta gọi là hư không. Nhưng mà khi hỏi hư không nó tướng gì, nếu đã gọi nó là danh pháp thì nó phải có tướng trạng. Nếu không có tướng trạng gì thì hư không chỉ là danh tự. Như vậy hư không là danh tự, cho nên nhà Phật gọi là hư không vô vi. Một cái danh tự vô vi chứ đâu có phải nắm bắt được pháp vô vi. Chỉ có cái danh tự vô vi thôi, hay là chân như vô vi thì vô vi nó đã không có tướng, mà gọi là chân như lại càng vô tướng nữa. Cho nên vô tướng vô tướng. Vô tướng vô tướng tức là nói và tức thở của các pháp không chỉ bày được, nó mang tính y thay khỏi. Đối với các pháp mang tính y thay khỏi. Cho nên chủ như là gì? Chủ như là thể, mà chủ thị là dụng. Chủ như là vô sanh, mà chủ thị là duyên sanh. Như vậy, ở trong nhà Phật thường nói một câu là vô sanh sanh. Chỉ vô sanh sanh, chỉ sanh sau đó là tùng duyên sanh. Chỉ vô sanh ở trước là như. Như vậy, chủ như là thể của các pháp, chủ thị là tùy duyên đã mà sanh, theo duyên mà sanh, theo duyên mà diệt. Chữ như là chân như tánh, chữ như là như hư không bất động, chữ như tức là như như bất động, chữ như chữ thị là phương tiện. Nếu chữ như là trung tâm thì chữ thị đó là diễn bày, là phương tiện. Cho nên đương thể tức như, đương hạ tức thị. Đương ở cái thể thì gọi là như, nhưng mà chữ bày thì gọi là thị. Cái thể như là không thể nói được, nhưng mà thị thì có chỗ để chữ bày. Nói không hết, nói không được, nói không tới, đó là như. Còn ta dùng một ý để ta nói, nhưng không phải nói như vậy là hết ý đâu. Nhưng mà chỉ dùng một ý chính thôi, một ý chính ở trong vô lượng ý, thì cái đó gọi là thị. Còn cái chữ như kia là vô lượng nghĩa, là không có nghĩa để nói. Cho nên chữ như đó, chữ thị đó, như vậy là trung đạo đế, như vậy là thể dụng không ai, như vậy không là không có lần danh giữa thiện ác, đó là dung thông. Nguyên thân như vậy là trung đạo đế, là độ nhất nghĩa đế. Và câu nói đó, tức là tín thành đạo, bởi vì mình tin xác quyết, tin rằng thật tướng của các pháp vô tướng bất động, tin rằng thể tâm của chúng sanh vốn đã thanh tịnh, tự tánh của chúng sanh vốn đã đầy đủ công đức và nâng sinh ra muôn pháp. Tin như thế là một niềm tin bền vững và có mục đích để đi đến. Tuy như thế là vô tố vô chấp, niềm tin đó đã đi đến chỗ chân lý tuyệt đối, vô tố vô chấp, cho nên gọi là tín thành tựu. Khi chúng ta đi đến chỗ tín thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu và đến chỗ chủ thành tựu. Chủ đây tức là chủ nhân ông, chủ đây tức là không là chân tâm, chủ đây là bậc đại giác, là bậc đã tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Chủ đây là Phật, mà Phật có đủ mười người: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tuy, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đi Ngự Tiện Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy chủ đây, chủ tức là Phật, nó là một bậc đã tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, một bậc đã quán triệt được chân tướng của vạn pháp. Nếu ta đã quán triệt chân tướng của vạn pháp thì ta sẽ làm chủ được tâm ta. Nếu ta quán triệt được vạn pháp thì ta sẽ vô tu vô trước với tất cả các pháp. Cho nên trong kinh Tứ Thập thì chưa có nói là cúng dường cho thập phương tam thế chư Phật không bằng cúng dường cho một bậc vô niệm, vô tu, vô tu, vô chứng. Đây là chủ thành tựu. Chủ như vậy tức là chủ thành tựu, chủ biểu chính là Phật, nhưng chủ là chính là bản tâm của mọi chúng sanh. Đó là chủ thành tựu. Do đó cho nên khi đã có tín thành tựu, đã có văn thành tựu, đã có thời thành tựu, đã có chủ thành tựu, thì từ chỗ chủ đó đi đến chỗ sứ thành đạo và chứng thành đạo. Sứ ở đây là phương tiện dẫn nhập. Cái phương tiện dẫn nhập này phải nơi đang cực chỗ mà trung hội thường hay tụ hội. Đó là non linh thú ở trong núi Kỳ Trật Quật ở tại thành Vương Xá. Nơi đây nếu đã hiện tướng thì Đức Thế Tôn thị hiện ở nơi thành Vương Xá, đã ở nơi thành Vương Xá và tu ở nơi thành Vương Xá nhiều nhất. Tại sao tu ở nơi thành Vương Xá nhiều nhất? Tại vì cái thành Vương Xá này là dân cư đông đúc nhất. Tại vì thành Vương Xá này là cây cỏ bốn mùa đều tốt đẹp, mưa gió thuận hòa. Tại vì cái thành Vương Xá này là có các bậc đại nghị niệm sư của các ngoại đạo tà giáo. Tại vì cái thành Vương Xá này có vua Tần Bà Sa La là một Phật tử tín thành nguyện cúng dường cho chư Phật và chư tăng để hành trì, để hoằng pháp. Tại vì cái thành Vương Xá này nè là gồm có các bậc, đó là gồm có các bậc trí đức và dân cư đông đúc nhất, lại có nhiều kẻ tín tâm nhất. Do đó cho nên có chỗ quy hướng và cảnh giác, có chỗ quy hướng về thiện, cho nên đó gọi là sứ thành tựu. Cái sứ này cũng trong núi Kỳ Trật Quật. Núi Kỳ Trật Quật này có điểm đặc biệt, nó còn gọi là linh thiếu sơn, bởi vì trên đỉnh núi có hình con chim thiếu, cho nên gọi là linh thiếu sơn. Trong núi Kỳ Trật Quật này, con chim thiếu là chim thu đó, nha, con chim gọi là thu lộ hay là cũng gọi là con chim thiếu. Trong núi Kỳ Trật Quật này có một điểm đặc biệt là rừng, không, cái cạnh thành Vương Xá này dựa lưng vào những cánh rừng rất là thâm u, và nơi đây cũng rất có ít có thú dữ như những cái vùng núi khác. Cho nên các bậc A La Hán, các vị tỳ kheo sau khi đã tỳ định khất thực rồi thì về nơi đây là tĩnh tọa, là thiền định, là đi kinh hành rất là thoải mái. Nơi đây thì trong cái những cái rừng thâm u yên tĩnh này thì các bậc gọi là tĩnh tu ứng dụng cái phạm hạnh rất là đúng và học thời lúc. Như vậy thì cái này gọi là sứ thành tựu. Sứ thành tựu có hai mặt. Về cái mặt thứ nhất là rằng mặt thứ nhất là quy ngưỡng và chân tâm mà biểu chứng là Phật. Cái thứ hai là sống một cách nhu nhuyễn hòa lạc ở chung quanh, sống một cách nhu nhuyễn hòa lạc với muôn loài. Như vậy sứ đã thành tựu, và sứ thành tựu như vậy cũng vô tu vô chấp, cho nên đó là sứ thành tựu và chứng thành tựu. Thì chúng ta ngày hôm sau chúng ta sẽ tiếp chứng thành tựu và bắt đầu vào phẩm kinh luôn. Hôm nay tôi xin phép tới đó. Đoàn thế thiên ca mâu ni Phật. Đang nói về cái chủ đề là như chị nó rất thật, là cái hết cái chữ nhất thời kia này mới tu ngã phân. Thế là chữ hai mươi chúng ta vẫn tiếp tục nói về chữ nhất thời. Nhất thời là bởi vì Đức Thế Tôn đã chỉ cho ngài đệ tử của ngài thấy rõ thời bất khả đắc. Thời bất khả đắc có nghĩa là quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Vì ba thời bất khả đắc, ba thời bất khả đắc có nghĩa là thời chỉ được xác định, thời chỉ được xác định là do ký ức khác của thế gian. Bởi vì cái ký ức khác của thế gian này nó quy chiếu vào mặt trời, và người ta quy chiếu vào cái sự sâu lòng của quả đất. Do đó người ta định ra là có ngày và có đêm, rồi trong đó có giờ, có phút, có giây. Như vậy thì tự thời, tức là thời gian không có tên tuổi. Thời gian cũng không có một cái khác là
mà tự nó là thầy với cả. Thầy với nó cũng không nói nhiều mà nó cũng không nói đôi. Nó không nói giờ quốc gia gì cả. Nó làm theo quy ước khác của phàm phu, tức là mọi người thế gian. Người ta không định bởi vì cái sự sâu rời của quả đất, bởi vì cái tiêu chế về mặt trời, mà người ta có không định thế, có ngày, có đêm, có giờ, có phút, có giây. Cho nên nói nhất thời. Nói nhất thời tức là nói ngay tại đúng như là bây giờ. Ngay tại đây là bây giờ tức là bất cứ ở đâu, bất cứ ở thời nào thì cũng ngay tại đúng như là bây giờ. Bởi vì thể của các pháp là nguyên, thể của các pháp nguyên, cho nên các pháp không có đầu mối và không có chung cuộc. Các pháp không có đầu mối và không có chung cuộc, nhưng mà nếu là tập nguyên thì sinh. Nhưng để tiếp theo đã, tôi đã ví dụ cho quý vị thấy là cái tướng lửa là nó hiện ra, cái tướng lửa hiện ra là nó tập nguyên sinh. Cái lỗi nhận ra này là tập nhân sinh, nó không có đầu mối và nó không có chung cuộc, mà tập đức tập đây gọi là tư pháp tình duyên sinh và tư pháp tình duyên diệt, tức là các pháp theo duyên là sinh và các pháp cũng theo duyên là diệt. Nó không có đầu mối và không có chung cuộc, lúc nào đủ điều kiện, đủ yếu tố, đủ nhân duyên là phát sinh. Nó phát sinh như vậy là nó vô lượng vô mà nó sinh. Vì chúng ta đang luyện ra nó sinh, cho nên sinh như vậy là không thật sinh. Và nó cũng theo nhưng nó diệt như vậy gọi là không thật diệt. Cho nên là Phật gọi là bất sinh bất diệt. Tức là chúng ta bất sinh bất diệt. Bất sinh là bởi vì sinh không thật sinh, mà diệt không thật diệt. Cho nên gọi là bất sinh bất diệt. Nếu ai nói rằng cái tướng lửa này là thường, nếu ai nói rằng tướng lửa này là thường, thì tôi sẽ thả tay ra. Nếu ai nói rằng nó là đoạn diệt, tức là nó khi nó mất thì nó mất hết, thì tôi sẽ bật lên. Như là nhà Phật gọi là bất thường bất đạo, bất thường bất đạo, tức là nó không phải thường mà nó cũng chẳng phải đạo. Đó, cho nên khi mình học, khi mình đạt chư chư tịnh chư bất ngã, nó thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, nghĩa là chỗ tinh đó cả cái bất thường bất đạo, bất khí bất ngã. Nó thứ ra là nó không phải từ đâu đến cả, nó không có từ đâu đến cả, nó không phải từ trên trời rơi xuống mà nó cũng chẳng phải từ dưới đất giọt lên, không phải từ trên trời rơi xuống mà cũng chẳng phải từ dưới đất giọt lên. Như vậy ngay tại đây, ngay tại đây và bây giờ, ngay tại đây và bây giờ đủ điều kiện thì nó phát sinh ra tướng lửa. Như vậy thì người Phật gọi là chính pháp tình duyên sinh, chính pháp tình duyên diệt là vô khứ vô lai, gọi là bất khứ bất lai. Cái tướng lửa này và cái hạt quẹt này nó khác hơn nó là một. Nếu cái tướng lửa này, nếu lửa này với hạt quẹt là một thì ta khỏi cần bật hạt quẹt lên, chính nó là lửa rồi. Nhưng mà cái tướng lửa này và cái hạt quẹt này cũng không phải một mà nó cũng không phải khác. Nếu nó hoàn toàn như khác thì bật lên sẽ không có tướng lửa. Nhưng mà đằng này ta bật lên thì có tướng lửa. Nhưng mà cái tướng lửa và hạt quẹt không phải một mà cũng không phải khác. Nó là một thì cái này không phải là lửa, nếu nó là khác thì nó không dính dáng gì nhau cả, cho nên làm sao mà bật lên tiếng lửa rồi. Do đó nhà Phật nói gọi là bất nhất bất dị, bất nhất bất dị, tức là không phải màu, không phải khác. Như vậy thì thật tướng của các thiết, tức là cái chân tướng của đoàn pháp như hư không bất động. Như vậy gọi là chân tướng của đoàn pháp như hư không bất động. Nếu như không bất động, có nghĩa là trước khi bật hạt quẹt lên thì cái thở của lửa, cái thở của lửa nó nằm ở đâu? Cái cội nguồn của lửa nó nằm ở đâu? Cội nguồn của lửa chính là tập chi tính. Cái cội nguồn của lửa chính là vũ trụ tính. Vũ trụ tính, bởi vì cái tính lửa hiện ra như thế này nè. Cái tính lửa hiện ra như thế này là nó mang vũ trụ tính. Nó mang vũ trụ tính, có nghĩa là nó tùy vô khởi, nó không có đầu mối và nó không có cái chung cuộc. Nếu ta tùy tìm này, nếu là nghĩa này ở tâm quan, nếu nghĩa này ở tâm quan, thì quan không phải là đơn giản có quan, mà nó quan nó phải phát sinh từ những sự hóa hợp, đã lấy nhiều hóa chất, và có một quá trình tư duy. Tức là ông ác định tình hiếu đổ nó sinh ra chất quan. Và nhớ rằng lửa từ trong đá, hay trong cái đá lửa, thì đá lửa này nó cũng phải nằm trong núi đá. Núi đá nó phải nằm trong giải đất nào đó. Trong cái giải đất nào đó nó phải nằm ở trong thế giới. Thế giới này nó phải nằm trong vũ trụ. Như là không phải giải đơn chỉ có cái đá. Không phải tự nhiên mà có cái đá lửa. Mà cái đá lửa đó, nó vẫn có một sự tùy khởi duy mật của nó. Nguyên nát như đá lửa đó nha, nếu cái nguyên nát như đá lửa đó thổi nó vào trong không gian thì nó sẽ có một cực vi tầng, nó có một cực vi tầng. Mà nếu nó nhỏ nhẹ nữa thì gọi là siêu cực vi nhiêu tử. Tức là nó có những dạng nhỏ nữa mà chúng ta không thể nào mắt thường không trông tâm thấy được. Cho nên sự hình thành của vũ trụ như nhà vật lý hay kim để nói là sự hình thành của vũ trụ nó phát sinh từ những dạng như sáng vô tướng ở trên mặt phẳng không có không gian và thời gian. Nó ở trên mặt phẳng không có không gian và thời gian, khi nào những dạng sáng đã giao qua với nhau thì nó sẽ phát sinh ra cực nguyên tử. Khi mà đã phát sinh ra cực nguyên tử rồi, lúc đó nó quyết định không gian và thời gian của nó. Cũng như là cái giải đất này trước khi chưa cắt cái ngôi tam đảo này thì đương nhiên chưa có ai xác định được thời gian của nó. Nhưng mà khi đã làm lễ khánh thành, khi đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên thì đó là cái mất thời gian trong cái cõi vô chỉ vô chung, tức là trong cái cõi không có đầu mối và không có chung cuộc, bắt đầu từ người đặt viên đá thì mới nói với cái tuổi thọ của nó. Bắt đầu từ khi nó phát sinh thì chẳng nên khắp đường đạo để mình nói cái tuổi thọ của nó. Thế thì thời gian của nó có đầu mối, thời gian của nó không có đầu mối, nó có chung cuộc không? Nếu mà khi các tập nhân là khi nó đã thành tựu, cái tập nhân là khi nó thành tựu thì đang cái đó chính là cái mất thời gian. Cái nhà vật lý học hai kim đã nói rằng nghĩa là mọi sự vật khi nó hình thành như vậy, những lúc đó mới xác định không gian và thời gian, và nó không có đầu mối, nó cũng chẳng có chung cuộc, nó không có đầu mối, nó có chung cuộc gì cả. Thế thì nó không có đầu mối, nó không có chung cuộc gì cả. Cho nên sao? Rồi mình nói, nguyên là cái pháp tướng, tức là nguyên, như cái pháp tướng nó hiện ra, nó chính là nguyên tướng, nguyên tướng. Cho nên, Đức Thế Tôn dạy cho các hàng Bồ Tát, hãy quan tác pháp như hiển, hãy quan tác pháp như nhiệm, hãy quan tác pháp như tư với nước, hãy quan tác pháp như ảnh, như cảnh tâm mạnh, hãy quan tác pháp như ảnh tâm nguyên, hãy quan tác pháp như thần trần thất đà, hãy quan tác pháp như hóa. Hãy quan các pháp như tiên văn. Như vậy thì các cái pháp đó được đi vào cái thập dụ mà Đức Thế Tôn đã từng dạy cho cái thằng Bồ Tát rõ nhất. Hãy quan các pháp như gì, như diện, tức là như sáng, như giữa kia mà chúng ta thấy ánh sáng rơi nhất là phản chiếu qua các tầng lớp không khí, nó đập vào trong thị giác của ta, nó như là cái bóng mơ của ta ở cái cơ quan thị giác này, nó sẽ nhìn thấy cái bóng nước ở trên mặt đường bánh lăng. Cái bánh nước ở trên mặt đường bánh lăng đó chính là cái dưỡng nước mà không bao giờ chúng ta nắm bắt được. Và cái dưỡng nước mà bánh lăng ở trên mặt đường giữa trưa nước đất như vậy không bao giờ chúng ta đánh giá được và cũng không bao giờ nắm bắt được, mà cái dưỡng nước không thể đem nó vào trong thầm tín niệm để phân tích được cái chất gì cả, bởi vì chúng ta không nắm bắt được. Thì nếu quán triệt các pháp lý gì như vậy thì chúng ta không có thứ chất. Vì quán triệt các pháp lý gì như vậy, quán triệt cái pháp như thành tràn thất đà. Thành tràn thất đà là một cái thành trì mà mỗi buổi sáng nay, mỗi buổi sáng nay nếu chúng ta nhìn vào phương tâm, chúng ta thấy có những tầng mây nó phơi lên được thành những cái thành lũy, những tầng mây nó phơi lên thành những thành lũy đó được gọi là thành tràn thất đà. Cái thành tràn thất đà này cái ánh bình hầm mà càng lên cao thì cái thành đó nó được xóa tan đi và chúng ta cũng không nắm bắt được nó. Chúng ta không nắm bắt được cái thành tràn thất đà đó thì thể các pháp như không bất động, không thể nắm bắt được. Nếu người nào quán các pháp như hiển, nếu ai đã quán các pháp như diệm, nếu ai đã quán các pháp như thành tràn thất đà thì chúng ta không có dài dòng gì mà nắm bắt các pháp. Chúng ta không có dài dòng gì mà lại tứ vào các pháp. Cho nên Đức Phật đã chỉ dạy cái hàng Bồ Tát biết rằng các pháp vô sở hữu. Các pháp, cái chỗ tiên thế của các pháp là vô sở hữu, cái tâm sở hành của chúng sinh là vô sở tứ, tức là không có chỗ tu. Cho nên lúc mà đạt ma, mà thọ tôi, lúc mà đạt ma ấn chứng cho Huệ Khả, Huệ Khả đến tìm đạo của đạt ma, Huệ Khả đến suốt đêm như vậy, trước ngập đến nguyên. Thế mà khi đạt ma hỏi, ông làm gì mà lập cái hạnh quán con như vậy? biết chiếc thủ lao linh nhưng mà đạt ma cũng dễ một câu là làm lấp một cái hạnh quá nhỏ như mà cầu đạo sửa được. Quả tha đang chặt đứt một cánh tay để dâng cho đạt ma. Lúc đó đạt ma mới hỏi là anh cầu gì mà không kể cái thân mạng của mình. Thì quả tha nói là con cầu cái pháp môn thanh lộ, con cầu pháp môn thanh lộ để được an tâm. Thì lúc đó đặt ngay mới bảo vợ trả là đưa tâm nó ta an tâm, đưa tâm ta an tâm. Thì lúc đó vợ trả mới hốc hoảng lên là tìm cái tâm nào để đưa cái tâm từ sáng đến giờ đó, cái tâm của chúng ta từ sáng đến giờ đó là chúng ta lấy cái tâm nào, chúng ta lấy cái bộ mặt cái mặt mũi nào đưa. Bởi vì chụp mà chết mất có 20 niệm khởi, mỗi niệm khởi như vậy có 72.900.000 lần sinh diệt. Như vậy thì mỗi cái sinh diệt là một kiếp, mỗi cái sinh diệt trong vi tế như vậy được gọi là một kiếp, kiếp không có thời gian. Một tiểu kiếp có 16.789.000 năm, những 20 tiểu kiếp như vậy mới được một trung kiếp, và còn 4 trung kiếp như vậy mới được một đại kiếp. Như vậy nói được kiếp tức là nói được vô lượng vô số. Nếu nói về một cái lượng đối phó thì kiếp là khi thời gian, thì kiếp là một chất mất 20 niệm khởi. Mỗi niệm khởi như vậy là một đại kiếp, trong một đại kiếp đó nó sẽ có ba tay ách lớn mà đem đến cho vạn loại chúng sanh. Đó là hỏa tai, đó là thiên tai và đó là thủy tai. Như vậy trong một niệm thô đó, thì trong một niệm thô khi mà tôi và tầng vừa vô với nhau thì chúng ta phát khởi niệm. Chúng ta có tâm, chúng ta có tập tầng, tức là coi như cái nhãn nhĩ thủy thiệt thanh ý, như cái sắc thanh hương vị xuất phát, khi tác như cái nhau là khởi nghiệp. Nhãn như cái sắc, nhĩ như cái thanh, nhãn nhĩ thủy thiệt như với đơn vị, thanh như với thanh, với sự gọi là coi như là sự xuất trả. Nhãn nhĩ thủy thiệt thanh ý, như cái sắc thanh hương vị xuất thanh thì xuất trả. Và ý thì nhân với tất cả các pháp, mỗi sự nhân như vậy là tác khởi một niệm khởi. Như vậy thì một niệm khởi đó gọi là một đại kiếp được kiếp khi thời gian. Niệm khởi đó sinh diệt gọi là một đại kiếp. Trong mấy kiếp, tôi đã nói được một tiểu kiếp là 16.789.000 năm. Nhưng mà tôi lại nói lại là một đại kiếp là khi thời gian, và một đại kiếp chính là một niệm thôi. Như là trong một niệm thơ đó có thể dẫn đến cái chỗ sư gọi là hóa tăng, có thể bị ngọn đắc xâm nát thổi, nó thổi được cái khen, nó thổi được cái chê, nó thổi vì cái danh vọng. Như vậy thì ngọn đắc xâm này nó sẽ thổi và làm cho con người đi vào chỗ ưu đi khổ não. Do đó cho nên có thể có hóa tăng, có thể có phân tai và có thể có thủy tai. Nghĩa là trong một niệm thơ này có thể bị nước thái nhiễm, nước cuốn lây ta đi vào trong những vùng biển sinh tử. Do đó trong một niệm thơ này nó tác hại đến ba cái rất lớn, đó là hóa tăng, đó là phân tai và đó là thủy tai. Cho nên khi chúng ta khi mình đã quán triệt được như vậy rồi đó, đi quán triệt được như vậy thì tâm biết sao, tức là tất cả các pháp đều vô sở hữu, tâm của chúng sinh vô sở tướng. Cho nên lúc mà đạt ma hỏi vệ khả như vậy thì vệ khả mới nghĩ rằng từ sinh hay giờ mình đem cái bộ mặt nào để đưa cho đạt ma đây, cái bộ mặt thiên, bộ mặt yêu, bộ mặt buồn, bộ mặt giận, bộ mặt ghét, bộ mặt phải, bộ mặt trái, bộ mặt hơn, bộ mặt kia, bộ mặt biển thử đó, những cái bộ mặt biển thử đó là cái bộ mặt nào, là bộ mặt thật của mình. Đó chẳng ra phải là, đó chỉ là bóng dáng của tâm thôi, đó là cái ảnh phần của tâm thôi. Cho nên đối với tôi đã nói là tìm tâm thì phải theo dấu. Nếu đã thấy được cái dấu trong con tâm thì ta mới tìm ra con tâm đó, nó chạy đi đâu. Nếu muốn tìm tâm thì phải theo dấu vết của tâm. Mà dấu vết của tâm là gì? Dấu vết của tâm là niệm khởi. Đó là dấu vết của tâm. Cái dấu vết của tâm đó là niệm khởi. Như vậy thôi, như vậy thì cái dấu vết của tâm đó là niệm khởi. Như vậy cái niệm khởi ra thì niềm sinh niềm diệt, cái niệm khởi đó niềm sinh niềm diệt, mà nó không có chỗ nào để tu lại cả. Như vậy thì những cái bộ mặt vừa rồi đó, bộ mặt thương yêu buồn vui giận ghét oán thù phải tái hơn thua đó, thì trong những bộ mặt đó là bộ mặt nào, là bộ mặt thật của ta, bộ mặt nào được gọi là bản ngay diện mục, bộ mặt nào được gọi là bản ngay diện mục, thì dễ khá không tìm ra được cái bộ mặt nào mà bản ngay diện mục cả. Cho nên vệ khả đã trả lời với Đạt Ma rằng ta con tìm mãi không thấy nó ở đâu cả. Tìm mãi không thấy nó ở đâu cả.
bởi vì cái bộ mặt nào nắm được đấy, bộ mặt, những bộ mặt đó là theo duyên theo cảnh, những bộ mặt đó là tư tầng duyên tạp, mà tư thì luôn luôn đổi thay, tầng thì luôn luôn biến động, động được. Tâm ta luôn luôn đổi thay, hành chủ yếu tế bào nó đang đào thải và đang phát sinh, như vậy tâm ta riêng cái tâm này luôn luôn biến động. Ngoài cái tầng kia là từng từng duyên khởi, vừa hủy diệt, vừa hủy diệt theo cái lối thành trụ ngoại không, vừa hủy diệt theo cái lối sanh trụ hủy diệt, nó luôn luôn biến động. Như vậy một cái cội gốc là chân biến động, một cái cội gốc là tầng biến động, thì phát sinh ra niệm không thể dừng nghỉ được. Như vậy niệm đó cứ luôn liên tục, liên tục đổi thay, những ý niệm liên tục đổi thay là cái ánh sáng của tâm, là cái sự hiểu thương của tâm. Thế mà tu tất cả đó thì gọi là vô minh đó. Chúng ta sẽ quán triệt được như vậy. Khi chúng ta quán triệt được như vậy thì biết rõ là cái chỗ nguyên chốt của các pháp là vô sở hữu, mà tâm hành của chúng sinh là vô sở tu. Cho nên gọi cả đã tìm với Đạt Na là con tìm mãi không thấy nó ở đâu cả, chứ không thấy ở đâu cả, là vì tâm vô sở tố, vì tâm vô sở tố cho nên tìm mãi không thấy ở đâu cả. Và khi được tìm mãi không thấy ở đâu cả thì lúc đó Đạt Ma nói rằng ta đã an tâm cho con rồi đó, ta đã làm cái tâm của con an rồi đó, con có trực nhận rằng tâm vô sở tố không? Nếu con đã trực nhận tâm vô sở tố thì con còn trú tâm nào, con còn trú ý niệm nào? Nếu con vô trú tất cả ý niệm thì lúc đó con đã hoàn toàn phù hợp với cái thể như không bất động. Nếu con đã phù hợp với cái thể như không bất động thì con tu tập cái gì mà không an? Như vậy con đã được an tâm rồi đấy chứ. Nghệ xã đã trực nhận được và đánh lễ Đạt Ma đó. Như tôi con lý tuyệt được vấn đề đó. Như vậy thì ở đây nó chỉ nhất thời, nhất thời như vậy quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai khắc bất khả đắc. Như vậy chẳng có đó, chẳng thật có quá khứ, chẳng thật có hiện tại, và cũng chẳng thật có vị lai. Như vậy trong cái đoạn đường vô thủy vô chung đó thì ta nói nhất thời là vô thâm tất cả ba thời, nói nhất thời là thâu nhất cả quá khứ hiện tại vị lai. Như vậy thì bất cứ lúc nào và bất cứ ở nơi đâu, mặt hợp quạt này đủ điều kiện là phát sinh cái tiếng lửa. Tôi không nói thời nào cả, tôi không nói ở đâu cả, mà đủ điều kiện bật lên như vậy là phát sinh cái tiếng lửa. Những cái điều quan trọng nhất là khi cái pháp tướng mà nó đã hiện hữu và đã như vậy rồi, thì bây giờ nếu chúng ta là diệu dụng, nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sử dụng tiếng lửa này có khác. Nếu chúng ta là sân hận si mê thì đem cái tiếng lửa này để đốt mà. Nếu chúng ta rất diệu dụng từ duyên thì sử dụng cái tiếng lửa này để nấu nướng, để làm nhiều công việc hữu ích. Như vậy cái diệu ở ta là ở chỗ đó, pháp nó không nói nó gì, mà chính là bản tâm của ta diệu. Pháp nó không nói nó khô, nó không nói nó tê, nó không nói lớn mà nó cũng không nói nhỏ. Cái mà lớn nhỏ là cái phân biệt của ta. Như vậy nếu chúng ta sống bằng cái phân biệt đó mà không thấy rõ cái pháp bình đẳng như không, cái pháp bình đẳng như không, tức là bình đẳng tánh không. Tại sao gọi là bình đẳng tánh không? Cái pháp dù lớn hay dù nhỏ cũng bình đẳng tánh không. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó không có tự tánh, nó chẳng phải tự sanh được, mà nó nương vào nhau mà sanh, nương vào nhau mà sanh, cho nên nó bình đẳng ở nơi tánh không. Cái tánh không này không phải nó có một cái tánh không, mà nó mọi pháp nó đều chẳng tự sanh được, chẳng tự sanh được, đó gọi là tánh không. Chứ không phải nó có một cái được gọi là tánh không. Cái không này nó cũng phải không nằm trong tập phạm trù hữu và vô, không phải là hữu và vô, không phải là cái có đối với cái không, mà đây là tận không, chứ không phải là cái có đối với cái không. Cái có đối với cái không là khác. Đây tôi có một đồng bạc và tôi không có một đồng nào hết, thì cái có đối với cái không. Còn này là có một đồng bạc hay không có một đồng bạc thì cả hai có và không cũng đều là tánh không. Tánh không tức là nó chẳng có tự tánh. Nó chẳng có tự tánh tức là nó không tự sanh được. Nó không tự sanh được thì nó phải y tha khởi. Nó phải y tha khởi. Y tha khởi tức là nó nương vào nhau mà khởi. Cho nên cái quán triệt này, tất cả các pháp thì nếu mà nó xét từ bên trong nó thì gọi là nội không, xét từ bên ngoài nó thì gọi là ngoại không. Ở nơi bên ở trong nó thì cũng là tánh không, mà ở ngoài thì cũng gọi là tánh không. Cả trong và ngoài đều là tánh không, cho nên gọi là nội không, ngoại không, nội ngoại không, ngoại ngoại không, gọi là không không, rồi vô minh không, rồi tất tánh không, rồi tánh không, rồi tánh không, rồi bất khả bất không, rồi vô thủy không, rồi hữu thủy không, rồi vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Như vậy chúng ta học cái 18 cái không đó thì mới đọc được cái câu là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Cái chỗ ngũ uẩn giai không đó tức là sắc pháp cũng như thọ tưởng hành thức, nó có hai phần, phần sắc pháp và phần thọ tưởng hành thức. Cái phần sắc pháp tức là nói đến thân thể, cái phần thọ tưởng hành thức là nói đến tâm thức. Như vậy thì sắc pháp tức là thân và tâm, nếu nói là sắc pháp thì duyên thân, mà nếu nói là tâm thì thọ tưởng hành thức. Như vậy cả hai phần đó đều là tánh không. Tánh không tức là không phải tự nó có thọ tưởng hành thức, mà không phải tự nó có cái thân. Cái thân này là một sự từng từng duyên khởi, cái tâm kia cũng là một sự từng từng duyên khởi, nó không phải tự sinh ra tâm, mà nó cũng phải tự sinh ra tâm thân được. Như vậy nó ở nơi thể tánh vô đồng nhất, không phải là hỡi vô đồng nhất. Nó không phải là từ hữu chuyển thành vô, mà không phải từ vô chuyển thành hữu, mà không phải là hữu vô đồng nhất. Cái tánh không này là nó cần nó có tự tánh, nó luôn luôn y thay khỏi. Còn cái thể của nó như thế nào? Cái thể của nó là nguyên thi không bất động. Cho nên quán cái pháp trong cái chỗ gọi là ngộ vô vi pháp thì gồm cái gì? Gồm cái gì vô vi? Có mấy cái thứ vô vi? Mà trong đó có 6 thứ vô vi thì trong đó cái gì? Trong đó có chân vô vi, tâm đó có hư không vô vi. Nên nếu chúng ta học thì có cái chân vô vi, có cái hư không vô vi, mà hư không chứng được. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị là hư không nó có chứng được? Hư không nó có chứng toàn hay chứng vô? Hư không nó có chứng dài hay chứng ngắn? Có một pháp nào tự chứng nó là hư không? Như vậy hư không chỉ là danh tự, và danh tự đó chỉ có người để ra, chứ không có một pháp nào là hư không cả. Không có một cách nào được gọi là không gian cả, cái không có cái gì gọi là không gian cả, mà người ta nhìn cái khoảng không đó, người ta đặt cho nó một cái tên đó là không gian, mà không gian nó tiếng gì, nó không có tiếng gì cả. Như vậy thì tất cả các cái danh hư không đó, không cái danh hư không đó là để chỉ cho một pháp mà không thể nắm bắt được, một pháp mà không có tiếng cạn được. Như vậy hư không chỉ là danh từ, cho nên gọi là hư không vô vi. Chứ tôi chỉ có cái danh tự vô vi, cái pháp vô vi không thể nắm được. Bởi vì vô vi nó thoát khỏi cái gì? Nó thoát khỏi bốn tướng sanh tử dị diệt. Nó nói chữ vô vi, tức là nói nó đã thoát khỏi những cái cạch phẩm, nó thoát khỏi những cái phạm trù sanh tử dị diệt. Như vậy khi ta biết như vậy là thời, cái thời đó tức là nói đến nhất thời, nói nhất thời tức là ngay tại đây và bây giờ, và lúc nào cũng ngay tại đây và bây giờ, không có đầu mối, không có chung cuộc. Ngày hôm nay tôi ngồi đây tôi đọc học quẹt, thì tôi nói với quý vị là ngay tại đây và bây giờ. Nếu một tuần sau tôi lại ngồi đây tôi cũng đọc học quẹt lên, thì tôi cũng nói ngay tại đây và bây giờ, lúc nào cũng ngay tại đây và bây giờ. Như vậy tức là khi tôi đã lưu tiệt cái chỗ ngay tại đây và bây giờ là tôi biết các pháp không có đầu mối và không có chung cuộc. Cận chỗ nào là chỗ đó được xác lập. Cận chỗ nào là chỗ đó được xác lập. Như vậy cho nên Đức Thế Tôn đã nói nhất thời. Nhất thời như vậy là không trú vào thời. Nhất thời như vậy gọi là thời thành tựu. Tại sao nó thành tựu? Bởi vì vô trú thời, tức là không trú vào thời thì thời thành tựu. Nếu còn trú vào thời là có mất thời gian. Mà nếu đã có mất thời gian thì cái mất thời gian đó người ta có thể nói lâu, người ta cũng có thể nói mau. Nói mau và nói lâu là đồng tâm phân biệt ở trong cái chỗ bất sanh bất diệt, chưa từng có cái lâu và cái mau. Do đó ta nói nhất thời. Nhất thời tức là sao? Tức là nguyên tâm đương niệm. Nếu nói là niệm thì nguyên tâm đương niệm. Nguyên tâm đương niệm đó sẽ hoàn toàn tỉnh giác để quán triệt, để quán triệt về Phật tiên pháp. Nếu trong đối niệm đó cái hoàn toàn tâm sư và thanh tịnh thì nó phù hợp với như không bất động. Nếu cái niệm đó mà có trí giỏi, cái niệm đó mà có tố chất, thì cái niệm đó là cái vọng niệm. Cái đó gọi là vọng niệm. Cho nên khi ta nói nhất thời, lúc đó như vậy là thời thành tựu, tiến thành tựu, như thị là tiến thành tựu, như áo văn là văn thành tựu, nhất thời là thời thành tựu. Tại sao gọi là thành tựu? Bởi vì vô trú vô trước, bởi vì vô trú vô chất, cho nên gọi là thành tựu. Tiến vô tiến đó là tiến thành tựu. Văn vô văn đó là văn thành tựu, thời vô thời đó là thời thành tựu. Tiến về chân pháp, mà tiến về chân pháp tức là tiến vào cái thể của các pháp, tin vào cái thể của các pháp, tin vào chân tâm vô tướng bất động, chân tâm vô tướng bất động mà còn tu sắc tướng thì như vậy là tin chưa được sắc tướng, tin không thành tựu. Chân tâm vô tướng bất động thì ngay cái chỗ vô tướng bất động đó mà mình còn tu cái quả vị tướng của mình, còn tu vào cái chỗ thể ích của mình, còn tu vào cái địa của mình chứ, tức là còn tu vào nơi vị của mình chứ, như vậy là tín không thành tựu. Tín thành tựu là khi nào tín vô tín, tức là tín mà không tu chấp vào tín thì đó gọi là tín thành tựu. Văn mà không tu chấp vào văn thì đó gọi là văn thành tựu. Tại sao gọi là văn thành tựu? Bởi vì ai cũng có quyền phản văn văn tự tánh, ai cũng có quyền nghe lại anh âm tánh của mình mà không có tu thuyết pháp. Nghe mà không tu thuyết pháp là cái nghe đó minh diệu, nghe mà không tu chấp một pháp nào thì cái tâm đó mới diệu dụng tùy duyên. Còn nếu mà nghe là thủ giữ cái nghe của mình và lấy cái nghe đó làm một cái gì được sai với lời Phật dạy, vì Phật đã dạy là tất cả các pháp đều là bất bình pháp. Như vậy thì cái văn đó tức là văn vô văn, cái văn như vậy là văn thành tựu, cái tín như vậy là tín thành tựu, thời như vậy, thời tức là không tú vào thời, như vậy gọi là thời thành tựu. Cái đó gọi là thời thành tựu. Và bây giờ chủ vô chủ là chủ thành tựu. Tại sao gọi là chủ vô chủ? Chủ ở đây tức là đối tượng là Phật. Nhưng mà Phật đã dạy rằng ta dựng thân như nghĩa, ta dựng pháp như nghĩa để ta độ hữu tình như nghĩa, bởi vì ta tu nơi pháp thân bất động. Nếu tu thì ta tu nơi pháp thân bất động, mà pháp thân chính là pháp giới tính, nhận pháp giới tính làm thân thì gọi là pháp thân. Ở nơi cái thể gọi là gì? Cái thể diệu cảm tánh tùy bất động tôn. Ở nơi cái thể diệu cảm tánh tùy tức là không nhất tất cả. Như vậy thì chủ ở đây là đối tượng là Phật. Nhưng mà đối tượng Phật đó là dựng thân như hiển, bởi vì cái pháp tướng thân này nè, cái đạo tràng ngày hôm nay đang ngồi đây là tập duyên đủ điều kiện thì có đạo tràng. Như vậy thì cái tập duyên của người ta theo duyên mà có đạo tràng, rồi 100 năm sau, rồi 1000 năm sau của cái chứng hội này, hoặc là cái giờ sau, hoặc là cái giờ sau thì hiện nay đang tập chứng như vậy. Nhưng 1 giờ sau thì nhìn trong cái đạo tràng này, nhìn trong cái pháp tòa này thấy tâm bắt thì tập, đủ điều kiện thì tập, và cũng theo điều kiện mà tán, thì cái sự tập tán đó không có đầu mối và cũng chẳng có chung cuộc. Do đó cho nên khi nào nói chủ thành tựu, chủ ở đây tức là Phật, mà Phật thì được chứa tạng gọi là Buddha, trời dịch lực Phật Đà, là một bậc đã tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn. Cái bậc tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn này được 10 danh hiệu. 10 danh hiệu đó là Như Lai, ứng cúng chánh nam, ứng cúng chánh đương tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thiện sĩ, điều ngữ chuyển thế, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy, nếu là một bậc đã tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn thì bậc đó được gọi là Như Lai, bởi vì từ như và đến rồi lại trở về như và tùy duyên ứng pháp. Như vậy gọi là Như Lai. Chỉ như là cái thể vô tướng bất động, đó là chân tâm vắng lặng, cái chân tâm thanh tịnh và vắng lặng, từ đó nảy sinh ra niệm, đủ các duyên nảy sinh ra niệm. Niệm là ảnh phần của tâm, niệm là ảnh phần của tâm, mà ảnh phần này hoàn toàn giác ngộ, cho nên diệu dụng tùy duyên, diệu dụng tùy duyên mà không rời như, diệu dụng tùy duyên mà vô tố vô trước, vô tố vô trước là không rời như, do đó cho nên được gọi là Như Lai, tức là tùy như và đến, trở về như một cách thâm đắm tự tại, ở nơi chỗ vô tướng bất động, cho nên được gọi là Như Lai. Như Lai ứng cúng, chánh giới tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thiện sĩ, cái bậc mà gọi là thầy của trời và người thì cũng được gọi là Phật. Cái bậc gọi là minh hạnh túc thì được gọi là Phật. Cho nên Phật đủ 10 hiệu, nói minh hạnh túc cũng được, nói thiện thể tức là nghe đến bờ bên kia cũng được, khéo tâm khéo qua đến bờ bên kia, khéo đưa chúng sinh đến chỗ giải thoát thì gọi là